Chương 20, mười mấy hành lang làm bằng kim loại màu đen phủ kín bụi. Những tia laser bắn ra lúc nãy chỉ lưu lại trên bề mặt hành lang vài dấu vết mà thôi. Vô vù 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 bàn nâng cự lực đang chậm rãi nâng cánh cổng lên một cách kiên định. Chỉ thấy ma vân chiến giáp bao phủ toàn thân La Phong nhanh chóng kéo dài ra bao trùm khắp nơi, đến cả đầu cũng hoàn toàn che kín. Thoạt nhìn, La Phong giống như một bức tượng đỏ nhiều máu. Tiến lên, La Phong lao mạnh tới, giáng sát sàn tàu mà lướt đi. Trên thân thể hắn, độn thiên toa trong nháy mắt biến dạng thành trọng sơn thuẫn, véo 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 những chùm tia laser chói mắt trong nháy mắt bắn về phía trọng sơn thuẫn và La Phong. Trọng sơn thuẫn ngay trong nháy mắt bị bắn vào, khi dưới sự khống chế của La Phong, liền tản ra thành 365 lưỡi dao, vô số lưỡi dao bay tán loạn, làm thiết bị cảm ứng trong thông đạo laser trong nháy mắt phán định rất nhiều mục tiêu. Nhiều tia laser khác lóe sáng lên, nhắm bắn những lưỡi dao này. Bản thân La Phong cũng bị hai luồng laser chiếu cố, véo, cả người La Phong bị lực công kích của tia laser bắn kích, đập xuống sàn tàu, sau đó bị một luồng khác bắn lệch qua một bên. Trong nháy mắt, La Phong như một quả bóng bàn, bị những chùm laser bắn kích mà di chuyển không có quy tắc gì nữa, nhưng bản thân hắn vẫn liều mạng khống chế niệm lực, để mình vọt về phía trước, tiếp tục tiến về phía trước, lao lên phía trước, vèo, La Phong lướt ngang qua bạn nâng cự lực vọt qua dưới cánh cổng gián sát sàn tàu chui vào trong phi thuyền. Rốt cục vào được rồi, La Phong cảm giác toàn thân đều đau nhức. Đồng thời hắn cũng cảm giác được ma vân đang truyền đến những thông tin như tuổi thân. Tự hồ như liên tục bị laser oanh kích làm nó rất tuổi thân. La Phong không khỏi cười nói đừng làm bộ nữa. Không phải chuyện gì lớn. Khi về ta cho ngươi ăn thêm. Trên ma vân chiến giáp đỏ như máu không ngừng lóe sáng. Dường như rất hưng phấn, xoẹt. Bạn nâng cự lực ở bên đột nhiên biến mất. Cánh cổng lại hạ xuống nệm rầm. Một tiếng ta đã thu lại bạn nâng cự lực ba ba tháp nói. La Phong nhìn chung quanh. Lúc này mình đang ở trên một hành lang thẳng tắp rộng mở ba ba tháp. Bây giờ ta đi đâu? Hành lang tối đen. La Phong cũng không biết có nguy hiểm gì nữa không. Ha ha, La Phong đã tiến vào trong phi thuyền Hắc Long Sơn X81 rồi. Yên tâm, bây giờ không còn nguy hiểm gì nữa. Ba ba tháp nói đi. Bây giờ mau mau đi tới phòng chỉ huy, ấn thẻ điều khiển vào hệ thống trí tuệ của phi thuyền. Chỉ khi liên thông với hệ điều khiển thông minh của phi thuyền, ta mới có thể nghĩ biện pháp phá hệ phòng ngự của nó, rồi khống chế nó hiểu rồi. La Phong gật đầu. Đồng thời trước mặt hắn đột ngột xuất hiện một vật phẩm cùng loại với ổ cắm USB của laptop. La Phong vội cầm lấy, đem phía đầu cắm màu vàng này nhét vào trong khe quét là được. Đi đi, tổng chỉ huy ba ba tháp nói chỉ đường. La Phong dùng ý niệm truyền lại. Sang bên trái, dưới sự chỉ đường của ba ba tháp, La Phong nhanh chóng di chuyển trong phi thuyền Hắc Long Sơn lao về phía trước. Trong phòng chỉ huy của phi thuyền Hắc Long Sơn loại X81 là một khoảng đen kịt. Khi La Phong lướt sát mặt đất, xuyên qua cánh cửa tiến vào phi thuyền, trong nháy mắt bên trong chợt tắt, ngọn đèn trong phòng chỉ huy rộng rãi trong nháy mắt bật sáng, chỉ thấy một nam tử mặc quân phục đang bình tĩnh, ngồi ở giữa phòng chỉ huy. Phía sau hắn có ba thủ hạ mặc đồng phục đen. Nam tử mặc quân phục và ba gã thủ hạ đồng phục đen đều hoàn toàn bất động, còn màn hình điều khiển trong phòng chỉ huy chợt lóe sáng. Trên màn hình xuất hiện vô số văn tự của ngôn ngữ thông dụng trong vũ trụ. Trong vũ trụ, phiên dịch ra không ngờ là nhân loại tinh thần niệm sư cấp hành tinh xông vào, mức uy hiếp, yếu cho phép, đánh chết mà ở tận cuối cùng của phi thuyền Hắc Long Sơn cỡ 345, trong một gian phòng kín mít đột nhiên, ngọn đèn lóe sáng. Trong căn phòng khép kín này, có ba người máy kim loại cho đến giờ không hề nhúc nhích. Ba người máy kim loại này đều cao hơn hai thước, thân thể toàn bộ đều màu đen, đôi mắt màu đỏ tinh thạch, reng, reng. Khi hệ thống trí tuệ truyền tín hiệu tới trong nháy mắt, những cặp mắt tinh thạch màu đỏ của ba người máy kim loại đều nhấp nháy, kẹt kẹt năng lượng trong cơ thể chúng nhanh chóng vận chuyển. Đồng thời cửa phòng khép kín tự động mở ra, lập tức, ba người máy theo một thứ tự trước sau hóa thành ba luồng lưu quang thoát ra khỏi phòng. Dọc theo hành lang tầng dưới cùng, chẳng mấy chốc đã đi tới hành lang tầng giữa. Mà lúc này La Phong đang ở cầu thang nối hành lang tầng giữa với tầng cao nhất. La Phong nhanh chóng dọc theo cầu thang đi tới hành lang tầng trên. La Phong, phía sau có ba người máy kim loại, đang chạy nhanh tới ba ba tháp liền nói. La Phong chấn động vội lướt nhanh để kéo dài một khoảng cách, rồi nhìn chăm chăm đến chỗ cầu thang. Hai chân La Phong cũng cảm giác được những rung động mờ ảo từ phía dưới truyền lên. Đó là tiếng bước chân chạy rất nhanh trong hành lang mà sinh ra. Ba ba tháp, ngươi không phải nói là sau khi tiến vào phi thuyền thì không còn nguy hiểm nữa à? phi thuyền chìm dưới đất trên 40 vạn năm rồi, lại còn có thể giữ được người máy, làm người máy vẫn còn có thể sử dụng đến giờ, rõ là lợi hại. Ba tháp không kìm được nói chủ nhân phi thuyền này năm đó, khẳng định lưu lại vô số năng lượng trong phòng chứa, mới có thể làm phi thuyền duy trì tới ngày hôm nay. La Phong lại không có thời gian nghe ba tháp giải thích. Nguyên nhân chính là, những người máy kim loại đã tới nơi rồi. Vù một lưu quang màu đen dọc theo cầu thang lao mạnh lên hành lang tầng trên. La Phong liếc mắt, có thể thấy được nó là người máy kim loại, toàn thân chế tạo bằng kim loại đen, đôi mắt lóe lên đỏ rực. Hơn nữa nắm tay nó xem ra rất mất cân đối với cơ thể, vì đôi nắm tay đó quá lớn, giống như hai cái búa tạ phá, độn thiên toa trước người La Phong, đã sớm biến dạng thành Toản Sơn Trụy. Đúng vào lúc khi người máy vừa xông lên Toản Sơn Trụy lập tức, lóe sáng lên 19 luồng ánh sáng kim sắc, nhanh chóng xoắn lại, rồi xoay tròn lên mũi nhọn của Toản Sơn Trụy. Rầm, Toản Sơn Trụy mang theo sóng khí xoay tròn và thanh âm chói tai, trong nháy mắt đã oanh kích vào ngực người máy kim loại. Bây giờ La Phong đã là tinh thần niệm sư, cấp hành tinh tam giai, độn thiên toa cũng có thể đạt tới tầng thứ hai trong 9 tầng của tam đại cảnh giới, rồi. Đồng thời 19 luồng niệm lực kết hợp, cho dù hồng, lôi thần mà chúng phải công kích như vậy, cũng sẽ bị thương, bịt, người máy kim loại bị đánh bay, nện vào vách tường cạnh cửa cầu thang, vụ, hai người máy khác cũng vọt lên, ầm. Một cú trọng quyền nhanh như chớp đã tới trước mắt La Phong, còn Toản Sơn Trụy vừa mới đánh bay một người máy. Không kịp oanh kích lần thứ hai, nhanh quá La Phong thầm kinh hãi tốc độ phi hành, lệnh đánh giống nhau nhanh hơn mình, không ít. Đồng thời tay phải La Phong chợt xuất hiện một sợi dây, rất quỷ dị, hóa thành một đường cong nện thẳng vào đầu người máy kim loại. Một, người máy kim loại trong lúc bị phục trúng, nhưng nắm tay vẫn hung hăng nện thẳng vào người La Phong. Bên ngoài thân thể La Phong chợt hiện lên vô số dây lá cây, hết tầng này tới tầng khác. Chạy La Phong bị một quyền đánh bay ngược lại, cũng đồng thời lướt đi, ánh mắt La Phong lạnh đi. Trước người hắn hiện ra một mảnh vỡ đỏ như máu, mảnh vỡ này cực kỳ sắc bén, mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu, chặt đầu, nhất thời 19 luồng niệm lực thập phần dẻo dai như 19 sợi dây quấn quanh mảnh vỡ kim loại đỏ như máu, trong nháy mắt 19 luồng niệm lực bộc phát ra, tạo thành lực đẩy cực mạnh, khiến cho tốc độ mảnh vỡ trong nháy mắt tăng vọt. Hơn nữa, cạnh rìa của nó cực kỳ sắc bén làm lực cản không khí rất thấp. Lực đẩy vượt qua lực cản, đương nhiên, không ngừng gia tốc, phù. Dường nhiên, không ngừng gia tốc, phù. Mảnh vỡ đỏ như máu nhanh kinh người, lao thẳng vào cổ người máy kim loại thứ ba, như muốn cắt đứt đầu của người máy kim loại này. Choang, một thanh âm chói tai vang lên, cổ người máy kim loại bắn lửa tung tóe. Vốn tốc độ, mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu, rất kinh người, thoáng cái bị bắn ngược lại. Người máy kim loại bị luồng công kích mãnh liệt đánh trúng, không tự chủ được cũng bay ngược lại. Nhưng, La Phong mở to hai mắt, thấy rõ ràng, cổ người máy lại chỉ miễn cưỡng có một dấu vết lõm, ngoài ra chẳng hề có một vết thương nào. Vù vù, ba người máy hóa thành ba lưu quang, một lần nữa xông tới, ba cạp con ngươi bằng tinh thạch màu đỏ không hề có chút cảm giác nào. Ba tháp, người máy này rốt cuộc cái quỷ gì thế? La Phong âm thầm kêu lên. Mình đã không có thủ đoạn gì nữa, đến cả tuyệt chiêu mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu cũng không hề có tạo ra một chút tác dụng nào. Phải biết rằng, theo sự phỏng đoán của La Phong, dựa vào Toản Sơn Trụy, mình có lẽ đấu ngang tay với cấp hành tinh thất giai bát giai, còn dựa vào mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu mà đến cả tồn tại bất hủ cũng khó có thể phá được. Mình có lẽ có cơ hội thương tổn cả cường giả cấp hành tinh nhất giai. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương phải đứng đó bất động để mình đánh. Ba tháp, bây giờ phải làm gì đây? La Phong liền nói, đừng nóng, là đang cố gắng đây. Ba tháp liền trả lời, cái gì cố gắng? La Phong bất chấp mọi việc khác, quay đầu bỏ chạy trong hành lang, nhưng tốc độ của mình lại không nhanh bằng ba người máy kim loại, cho nên hai tay La Phong kéo dài ra hai cây trường đằng cây mây. Khi thấy người máy kim loại đuổi tới gần, thì vụt cho nó một roi, dựa vào thủ đoạn này có thể làm đối phương chậm lại, không ổn chạy đến kịch đường. Rồi niệm lực La Phong rõ ràng phát hiện phía trước đã không còn chỗ nào có thể chạy nữa. Hả, La Phong giật mình. Niệm lực rõ ràng phát hiện ra ba người máy kim loại phía sau đều đã dừng lại, không hề động đậy đứng đó. La Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba người máy kim loại màu đen vẫn không hề nhúc nhích. La Phong, ba người máy này đã bị ta khống chế. Rồi ba tháp nói, khống chế? La Phong hơi giật mình, người máy kim loại này hoạt động dựa vào hệ thống trí tuệ của phi thuyền truyền tín hiệu điển hiệu điều khiển ra lệnh. Đã là có tín hiệu truyền ra. Chỉ cần mức bảo mật không đủ cao, ta vẫn có thể phá giải. Lúc nãy ngươi đánh với chúng, ta nhanh chóng cố gắng phá mã. Vừa rồi, ta đã hoàn toàn khống chế được ba người máy này. Ba tháp rất đắc ý. Uy hiếp của người máy này kỳ thật chẳng thể tính là lớn. Có điều toàn thân chúng do kim loại rèn nên, ba tên này đều làm từ kim loại điều ấp. Ngươi muốn phá nó, cũng rất khó kim loại điều ấp. Đến cả cường giả cấp vũ trụ cũng phải mất không ít khí lực mới có thể phá vỡ. Ưu điểm của người máy kim loại là có thể đập nát những gì không làm bằng kim loại độ cứng cao. Còn khuyết điểm thì rất lớn. Tỉ như ba tên này không có trí năng tự chủ, do đó dù thủ đoạn công kích của ngươi quá đơn giản mà vẫn không làm gì được. Nếu không chỉ cần trí năng cao một chút, ba tên này liên thủ, mặc dù khó có thể đánh chết ngươi có ma vân đang hỗ trợ. Nhưng bắt ngươi thì lại không khó. Ba tháp nói được rồi, ở phòng chỉ huy đi La Phong hít sâu một hơi, đi về phía trước. Phía sau hắn, ba người máy kim loại ngoan ngoãn đi theo. La Phong đột nhiên thấy phía trước xuất hiện một cánh cửa lớn màu bạc điêu khắc rất tinh xảo. Phía trước chính là phòng chỉ huy ba tháp nói. Bài bè bà.